Hello, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với
Đào Lên
Dark History.
Thì đây là một cái series mà tụi mình đi tìm về những câu chuyện lịch sử ngày xưa có liên quan đến tình dục, hoặc là những cái món liên quan đến tình dục, hoặc những cái sản phẩm, hay là một cái sự kiện, hay là một cái gì đó liên quan tới sức khỏe sinh sản, nhưng mà nói về cả một hành trình lịch sử. Và bên cạnh đó là tụi mình sẽ cùng nhau chia sẻ xem coi rằng là ngoài lịch sử ra thì hiện tại bây giờ những cái vấn đề đó nó đã đi về đâu. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ đến với một cái chủ đề nó nghe tưởng ngọt ngào nhưng mà cũng thô cứng. Thì mọi người thì cũng đã nghe về hôn nhân rồi đúng không ạ? Hôn nhân thì cũng là một cái chuyện khá là phổ biến. Chúng ta thường sẽ nghe là đến ví dụ như đến 25 tuổi, coi như là tốt nghiệp xong, ra làm được mấy năm là bắt đầu đi lấy chồng được rồi, có kiểu 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 giống vậy. Nhưng mà ngày hôm nay tụi mình sẽ đi về xem, đi ngược về lịch sử một tí xíu xem coi liệu rằng là hôn nhân một nha, là một vợ một chồng thì nó đã từng được hình thành như thế nào.
TT là một công ty bia thủ công đã có mặt từ những ngày đầu bia thủ công đến với Việt Nam, lấy cảm hứng từ văn hóa và khí hậu của Việt Nam.
Bia TT không cố gắng đi theo bất kỳ một chiếc trend nào cả, mà luôn cố gắng giữ giá trị cốt lõi của TT, đó chính là tính chân thực.
Hôm trước thì tụi mình đã khui chai đào rồi ha, hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau khui chai Campuchia. Thì theo mọi người nha, là hôn nhân 1-1 nó có phải là một cái điều mà sinh ra con người của tụi mình đã set up là có hôn nhân 1-1 không?
Dạ không, tức là hình thành và phát triển. Tại vì ngay từ hồi còn nhỏ là em đã nghe cái câu chuyện là 5 thê 7 thiếp rồi. Em ở Huế nha mọi người, cho nên là ở hoàng cung là mọi người, trời ơi, có mấy vua là có 100 mấy bà vợ rồi. Ví dụ nha, ví dụ vua Minh Mạng nha, mỗi đêm là sẽ thị tập 5 người, mỗi bà một căn. Cho nên ở Huế mới có một cái thuốc gọi là Minh Mạng Hang á chị. Minh Mạng Hang, mọi người có thể tới Huế và tìm mua cái đó. Minh Mạng Hang để giúp cho khỏe mạnh 5 bà.
Nice.
Với lại là hồi xưa khi mà em đọc sách lịch sử loài người á, Homo sapiens, thì em thấy bắt đầu á là sẽ sống theo nhóm. Tại vì hồi đấy khó khăn mà thời tiết khắc nghiệt, rồi động vật hoang dã, sống đông để mà có thể bảo vệ nhau, cho nên là mọi người cũng khá là
bảo vệ nhau.
Tính ra là giống như là một cú kích thật sự, khi mà mình nhìn về lại xem ngay cả thời ông bà mình thôi là nó đã khác đi một miếng rồi. Là năm thê bảy thiếp là cái chuyện cũng khá là bình thường. Không, đây chỉ có công nhận là vì ngay cả ông nội của chị là có tận 3 người vợ. Rồi bây giờ để cho mọi người đọc chiếc label ngày hôm nay xem hừm hừm nè nha. Còn trong lúc này thì chị sẽ chuẩn bị đá cho mọi người ha.
Đây, xin giới thiệu với mọi người.
Đây, xin giới thiệu với mọi người.
Kick Kombucha.
Nó là sự kết hợp giữa bia và
kombucha. Có một cái là uống cái này thì sẽ ở hơi nhiều một tí xíu, nhưng do bản chất của kombucha nó sẽ thúc đẩy cái quá trình tiêu hóa của các bạn một chút đó. Cho nên là các bạn yên tâm, không sao. Nếu mà các bạn uống bia mà các bạn ở đó là chuyện cũng rất là bình thường. Và mình thấy có một cái sẽ rất là hợp là như nè. Vì bia này là một dạng bia rất là dễ uống, và nó sẽ dành cho những bạn nào mà chưa bao giờ uống bia. Thì các bạn rất là nên thử, vì nó rất là dễ uống mà nó còn thơm nữa. Để chị khui thử cho mọi người uống thử xem coi có phải thật sự là nó không đắng luôn không nha. Ngoài ra là tôi rất là thích mùi chinh trò mọi người ơi. Đó, cái lớp bọt của bia này á, nó cũng sẽ nhiều và nó sẽ đầy hơn. Đây là bản chất của kombucha á mọi người. Là đã gassy hơn so với lại các cái dòng nước uống khác rồi.
Trời,
nhưng mà em nghĩ trước khi mà mình đi tới bước này thì mình nên giải thích cho mọi người kombucha là gì trước không chị?
Hợp
tại vì em thấy nhiều bạn cũng sẽ chưa biết kombucha.
Theo tụi em, kombucha là gì?
Thì em nhớ kombucha là một tên của một con vi khuẩn, lợi khuẩn. Lợi khuẩn được nuôi từ xác trà. Cho nên mọi người hay gọi nó là trà kombucha. Xong rồi mình nuôi xong rồi em nhớ nó thành mấy cái miếng lớp.
Nói chung là
rất là hot.
Đúng. Kombucha thì rất là tốt cho sức khỏe của các bạn luôn, cực kỳ tốt cho tiêu hóa luôn, cung cấp rất là nhiều những cái lợi khuẩn tốt. Nếu mà bạn nào mà follow Trang thường xuyên thì các bạn cũng biết là Trang là một fan rất là cứng của kombucha. Mình gần như là uống kombucha mỗi ngày. Và bên cạnh đó là mình cũng là fan của bia cùng với lại những cái đồ uống ngon nữa. Cho nên đây là một cái sự kết hợp mà bản thân của mình nhìn ra là với những bạn nào mà chưa từng uống bia thì đây sẽ là một cái the first kick. Cho nên nó có cái tên cũng rất là phù hợp nha mọi người. Nó là Kick Kombucha. Theo mình luôn nha, kick ở đây còn là một cái kickstart, tức là một cái bước đầu tiên cho cái việc là các bạn thử tận hưởng cái món đồ uống có cồn. Let's go. Giờ nha, okay. Cheers.
Bây giờ em là người uống bia nên em sẽ cảm nhận xem có đúng như lời các chị tôi nói hay không hả?
Bia có thơm được gượng.
Em thích cái này nha. Tại vì bình thường em rất là ít uống bia. Những cái loại bia bình thường khác á thì nó sẽ hơi bị kiểu
đắng,
hơi bị vị của các ông chú á chị. Cái taste của các ông chú thì kiểu thì sẽ nặng với nhiều mùi bia hơn. Nhưng mà cái này nó rất là nhẹ thì nó sẽ phù hợp với những bạn mà ít uống bia như em, hoặc là những bạn mà có cảm giác như kiểu tửu lượng không quá cao á. Kiểu em uống như vậy thì nó sẽ kiểu em nhấm từ từ. Thì nó sẽ chill, nó vui hơn là uống để kiểu say và vô nhậu như bực. Cô chú.
Và bên cạnh đó thì chị nghĩ là cái bia này nên là bia uống lạnh.
Dạ đúng rồi.
Không nên là bia nóng. Nó nên là bia uống lạnh. Và nếu như mà các bạn muốn uống dễ uống nữa thì mix với một ít đá, giống như là Trang mix cho tất cả mọi người á, thì càng dễ uống hơn nữa ha. Rồi bây giờ mình cùng nhau bóc đi. Thôi hôm nay lịch sử hôn nhân kính thảo tắc thọ trước, tôi bóc trước.
Hai người chị của tôi đã kết hôn rồi nha mọi người.
Trời ơi má ơi, ta bị bóc lên hôn nhân là nắm một của tình yêu. Không, chị nghĩ là hôn nhân không phải là nắm một của tình yêu, mà hôn nhân là một cái bước đi mới. Mà lúc này á, tình yêu nó sẽ có cả tình thương và tình nghĩa ở trong đó nữa. Rồi nó có những cái trách nhiệm mà bạn buộc lòng phải có. Rồi bên cạnh là những cái sự gắn kết nó mạnh mẽ hơn. Khi mà bạn ký vào tờ giấy kết hôn, cái này là Trang kể thật với mọi người luôn nha. Là ngày trước Trang cũng nghĩ là thật ra thì nếu mà mình có ký giấy kết hôn thì cũng có gì đâu. Tại vì về mặt tài chính thì cả hai người cũng đã ký giấy xác nhận tài sản trước khi mà bước vào hôn nhân luôn rồi. Ngoài cái đó ra thì gia đình hai bên cũng rất là yêu thương nhau, các kiểu mình cũng thấy là mọi chuyện nó đến với mình một cách rất là bình thường. Nhưng mà giây phút mà vừa thấy cái tờ giấy thôi, tại vì sau khi mà mọi người làm là mọi người sẽ hẹn cái ngày đi ra lấy giấy và sẽ ký tên vô giấy đúng không? Chị vừa thấy tờ giấy thôi thì cái giây phút mà chị cầm cái cây bút lên nó, chị bị dừng lại mấy phút luôn nha. Với lý do là mình chỉ thấy là wow, nó là một cái cú sốc. Mình thấy được rằng là cái gánh nặng của việc là cái chữ ký này nó được hạ xuống á, là khi đó bạn giận nhau á, bạn không có nghĩ đến cái chuyện chia tay được ngay. Thẳng thắn luôn nha. Bây giờ bạn chia tay nó không có giống như hồi xưa là bạn xách đồ về nhà hay là ai về nhà nấy, mà là chia tay là phải xách nhau ra phường. Cho nên là các bạn phải suy nghĩ rất là kỹ. Thì mình nghĩ rằng đó là hôn nhân nó làm cho tất cả những cái bước đi của mình nó kỹ càng hơn. Và bên cạnh đó là cái sự kết nối giữa mình và người chồng của mình, hoặc là người yêu của mình, hoặc là người vợ của mình á, sẽ ngày càng gắn kết hơn về cả tinh thần lẫn trách nhiệm. Là người mà sau này á, trong một cái khoảng thời gian nào đó mà bạn cảm thấy mình tệ hại hay là cảm thấy mình rất là mệt mỏi đi, thì người đó là người sẽ cùng đồng hành cùng với các bạn. Cho nên phải chọn cho kỹ một tí xíu. Nếu mà chọn không kỹ thì đúng là nắm mồ thiệt đó.
Có câu hỏi đó là chồng của chị là anh Jeff là người nước ngoài đúng không? Thì em muốn hỏi là ở nước ngoài, ở phương Tây đó, có cái câu nào nó biểu đạt cho cái việc hôn nhân là nắm một của tình yêu không, hay là người ta có cái mix đó không chị, hay là chị có ở kiểu những nước như Việt Nam hay là châu Á? Ở bên châu Á của mình á, thì cái việc mà mọi người kết hôn mà mọi người không được ly hôn nó đi vào cả cái giáo dục luôn rồi, chứ không phải là kiểu nó liên quan tới cả nho giáo. Và nói chung là
cái đó cũng tùy á ba. Tại vì tôi nghĩ là nếu như bạn, những cái người nào mà họ sống ở Canada, Mỹ hay là ở Úc đi, mà nếu mà họ ở những cái khu mới á, thì còn như vậy nha. Nhưng mà ví dụ như mà họ là những cái người mà sinh ra trong một gia đình gọi là Catholic thì cũng không có được ly hôn đâu. Vì cái đó là trong đạo, là người ta đã nói, tức là đối với đạo Chúa là em không có được ly hôn. Và ngay cả đối với lại đạo Chúa thì nhớ chỉ cần có những cái người bạn mà là người Mỹ đàng hoàng nha. Là người Mỹ đi du lịch năm châu bốn bể nhưng mà sinh ra trong một gia đình gọi là rất là sùng đạo. Và bạn đó tới tận năm 26 tuổi mới quan hệ lần đầu tiên mà là con trai. Mà là con trai Mỹ đàng hoàng nha.
Vậy là mình không thể đánh giá được.
Chính xác.
Qua những cái bề ngoài mà
chính
mình thấy.
Xác. Mỹ cũng có Mỹ this, Mỹ that. Việt cũng có Việt this, Việt that.
Ok, tiếp theo cho người chị tiếp theo của tôi.
Mới uống một phát mà tôi ở liền luôn á.
Nhưng mà em thấy cái bia này sau khi mà nó tan hết bọt á, uống thấy dễ chịu hơn. Trời ơi, nên cưới người yêu mình chứ đứng được cưới người mình yêu. Tại vì á, em thì không nghĩ là trong một mối quan hệ nên có một người yêu mình và người mình yêu, mà nên là hai người yêu nhau ấy.
Đúng rồi.
Hoặc là em sẽ không thích những khái niệm kèo trên kèo dưới lắm nha. Em nghĩ là hai người yêu nhau thì cứ yêu nhau bình thường thôi.
Nhưng mà em nghĩ là cái này nó kiểu giống như là prefer hơn. Nếu như mà chọn á, chịu trên trái đất chỉ tồn tại một người mình yêu và một người yêu mình, thì phụ huynh khuyên mình nên chọn người yêu mình.
Đây là nếu như vậy thì chị sẽ khuyên ngược lại là thôi mình đừng lấy luôn.
Cho ai hết.
Đúng, mình đừng lấy luôn. Đúng. Tại vì á, do là đến tuổi đúng phải rồi. Lấy, tại vì nếu mà kiểu như là đến tuổi phải lấy do một lý do nào đó không phải vì là mình muốn lấy á, thì mình mới có mấy cái kiểu điều kiện là hãy cưới mình người yêu mình chứ đừng cưới người mình yêu
này. Cái này nó giống như định kiến ngày xưa đúng là rồi. Mình phải tới một cái tuổi là mình phải bắt buộc lấy chồng.
Là câu này kiểu như là một số người sẽ lo lắng bạn gái là kiểu khi mà yêu là yêu lụy nhiều quá, cho nên là tự dưng làm cái gì hy sinh cho người ta, cho nên mới có cái câu này để các bạn tỉnh táo hơn là
đúng.
Hãy yêu mình đầu tiên kiểu thế.
Lại là công nhận. The final.
Gì đây? Số gì đây? Cưới là sẽ mãi mãi hạnh phúc với người chồng hoặc là người vợ của mình suốt đời.
Tức là niềm tin về hạnh phúc mãi mãi.
Em không nghĩ là như vậy. Tức là nó cũng đúng một phần thôi, nhưng mà em thấy cái chuyện mà hạnh phúc hay không á là do mình quyết định. Dạ đúng rồi. Mà cưới sẽ, nhưng mà cưới thì không chắc là sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nhưng mà để mà được hạnh phúc á thì mình phải cố gắng rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà mình không...
Không, bây giờ chị sẽ phân tích cái câu này. Nói cho mọi người đừng hết hồn nha. Thật ra này, nếu như mà cưới sẽ mãi mãi hạnh phúc
tự nhiên cái tôi tính lại
đây với đó. Cái người bạn đời của mình thì Trang tin là cái chuyện này nó có thể xảy ra. Nhưng mà là cưới á là luôn luôn hạnh phúc với người bạn đời của mình thì là không. Tức nghĩa là giống như là cái việc mà mình yêu vậy đó, mình sẽ luôn luôn yêu người đó, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng thích người đó. Sẽ có một cái lúc nào đó người ta làm cho mình cảm thấy rất là ngứa miệng. Thì ngay cả trong cái hạnh phúc cũng vậy. Tức nghĩa là nếu mình tính về mặt bằng chung, mình vẫn có thể mãi mãi hạnh phúc của một người. Nhưng mà cái việc mãi mãi này nó đánh đổi rất là nhiều những cái công sức, cố gắng của cả hai người với nhau luôn, chứ không phải là tự nhiên từ trên trời rớt xuống. Và cũng sẽ không phải luôn luôn là giây phút nào mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Sẽ có những lúc mà mình cảm thấy đớn đau. Tại vì nếu như không có khổ đau thì làm sao nhận diện được hạnh phúc.
Trời ơi, tôi thật là non nớt ấy, là em có cảm giác là em hiểu và em nói được nhưng mà em vẫn không nói được nó đầy đủ ý. Chắc là tại vì em chưa có đủ trải nghiệm và tôi chưa kết hôn hoặc là chưa có một partner in life nào đó.
Một cuộc tình thôi, đừng có nói tới một cái câu chuyện hôn nhân, một cuộc tình thôi mà vui vẻ. Và một cuộc tình mà cho dù là khi kết thúc nó cũng kết thúc trong sự êm ấm thì nó đều là những cái công sức từ cả hai bên. Và bên cạnh đó là nó còn là cái sự trưởng thành của cả hai bên nữa, chứ không phải tự nhiên trên trời rớt xuống đâu mấy má. Ok, vậy là tụi mình vừa đi qua là ba cái điều mà mọi người hay đồn đoán và hay nói về hôn nhân rồi đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cùng nhau cheers cái nhẹ nào, mình vô một phát để mà mình đi vào phần bản tin lịch sử hôn nhân 1-1 nói gì với tụi mình.
Ở tập trước chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử của những chiếc đồ chơi tình dục rồi đúng không nào? Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu xem liệu rằng lịch sử hôn nhân có thật sự điên tối như là lịch sử của những chiếc đồ chơi tình dục hay không? Để tiện gọi tên và dựa trên các công trình nghiên cứu có sẵn thì mình sẽ chia thành các giai đoạn như sau. Đầu tiên là thời kỳ tiền sử, khoảng 2 triệu năm trước công nguyên, con người đã tiến hóa và hình thành cách sống cùng nhau trong các mối quan hệ đơn lẻ, và khoảng 4.000 cho tới 3.000 năm trước công nguyên đã xuất hiện các hệ thống hôn nhân sơ khai, trong đó các đám hỏi và đám cưới diễn ra để gắn kết hai người lại với nhau. Tiếp theo đó chính là thời kỳ cổ đại, thì đây chính là thời đại của hôn nhân đa vợ chồng. Nghe thì có vẻ rất là nhộn nhịp đúng không mọi người? Vậy thật sự nó có nhộn nhịp như vậy hay không thì hãy cùng mình tìm hiểu tiếp nha. Thì vào khoảng 3.000 cho tới 2.000 năm trước công nguyên tại khu vực Lưỡng Hà cổ thì hôn nhân có tính đa vợ chồng là phổ biến, và trong đó các vị vua và những người có địa vị cao có thể có nhiều vợ. Tại khu vực này, trên nguyên tắc thì pháp luật Lưỡng Hà cổ đại thừa nhận chế độ đa thê. Một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ nhưng một người phụ nữ chỉ có thể lấy một chồng thôi. Hành vi ngoại tình của người phụ nữ được coi là trọng tội trong bộ luật Hammurabi và bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng cũng tại giai đoạn này có một điểm khá là đặc biệt, đó là lễ cưới đầu tiên được ghi chép lại là của một người đàn ông và một người phụ nữ vào khoảng 2.350 năm trước công nguyên tại Lưỡng Hà. Cũng ở thời kỳ này, tại Ai Cập cổ vào khoảng 3.000 cho tới 1.000 năm trước công nguyên, hôn nhân đa vợ chồng được chấp nhận trong tầng lớp quý tộc và các vị pharaoh thì sẽ thường có nhiều vợ. Tại Hy Lạp cổ, khoảng năm thứ 8 cho tới năm thứ 6 trước công nguyên, xuất hiện các ví dụ về hôn nhân một vợ một chồng, đặc biệt là trong tầng lớp thượng lưu, nhưng đa số thì nhân dân vẫn theo hình thức đa vợ chồng. Chuyển sang một thời kỳ khác, đó chính là thời kỳ Hy Lạp và La Mã cổ. Thì Hy Lạp cổ vào khoảng năm thứ 6 cho tới năm thứ 4 trước công nguyên, hôn nhân một vợ một chồng trở nên phổ biến hơn trong tầng lớp thượng lưu, nhưng vẫn có sự hiện diện của hôn nhân đa vợ chồng ở các tầng lớp khác. Tại La Mã cổ vào khoảng năm 753 trước công nguyên cho tới năm 476 sau công nguyên, hôn nhân một vợ một chồng trở thành nguyên tắc phổ biến, nhưng tầng lớp quý tộc và giàu có vẫn thường có nhiều vợ hoặc nhân tình để chứng minh cho quyền lực cũng như là tài sản của mình. Đây là một hình ảnh thể hiện hai bàn tay siết chặt trong hôn nhân, được người La Mã cổ đại lý tưởng hóa như một khối nền tảng của một xã hội và là sự đồng hành của hai người bạn đời. Họ cùng nhau làm việc, sinh thành, nuôi dạy con cái và đảm đương công việc hàng ngày, sống một cuộc đời thật là gương mẫu và tận hưởng tình yêu thương với nhau. Chúng ta có thể thấy là tại thời đại này, sự lãng mạn trong tình yêu đã bắt đầu len lỏi vào trong những cuộc hôn nhân rồi, đúng không mọi người? Tiếp theo chính là thời kỳ Trung cổ và Phục Hưng. Từ thế kỷ thứ 5 cho tới thế kỷ thứ 11, hôn nhân một vợ một chồng trở nên phổ biến hơn và tình yêu, tình cảm cá nhân bắt đầu được coi trọng. Thế kỷ 11 cho tới thế kỷ 13, sự phát triển của chủ nghĩa Kitô giáo và quyền lực của nhà thờ Công giáo đã ảnh hưởng đến quan niệm về hôn nhân. Hôn nhân được coi là một sự liên kết vĩnh cửu và đoàn kết tình yêu giữa hai người, với tình yêu và trung thành được xem là cơ sở của hôn nhân. Và tới thời kỳ hiện đại bây giờ, bắt đầu bằng thế kỷ thứ 16, hôn nhân một vợ một chồng trở thành mô hình chính thức và phổ biến trong nhiều xã hội ở châu Âu. Đạo luật hôn nhân và quy tắc xã hội hỗ trợ cam kết trọn đời giữa hai người. Tiếp đến là thế kỷ thứ 18 tới 19, trong thời kỳ chiến tranh và các cách mạng công nghiệp, ý tưởng về tình yêu và hạnh phúc cá nhân trong hôn nhân được khuyến khích và lan truyền rộng rãi. Và cuối cùng chính là thế kỷ 20 và 21, thời đại mà chúng ta đang sống, chính là sự thay đổi về pháp lý và quan niệm xã hội đã mở rộng quyền lợi và bảo vệ hôn nhân một vợ một chồng nhiều hơn. Hơn thế nữa, nhiều quốc gia đã công nhận quyền hôn nhân đồng giới và mở rộng các hình thức hôn nhân pháp lý khác như hôn nhân dân sự, hôn nhân mở và hôn nhân đa chủng loại. Hiểu đơn thuần thì hình thái của hôn nhân cũng sẽ thay đổi theo sự phát triển của xã hội loài người, cụ thể là ở những thay đổi trong điều kiện vật chất và đời sống xã hội. Từ trạng thái nguyên thủy, lịch sử đã từng bước phát triển những hình thái hôn nhân và gia đình khác nhau. Vậy theo bạn, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 100 năm nữa thì loài người sẽ có thêm những hình thái hôn nhân nào?
Rồi bây giờ thì game time sau khi mình đi qua được cái bản tin lịch sử hôn nhân 1:1, mọi người cũng thấy là một cái quá trình hình thành hôn nhân 1:1 nó không phải tự nhiên trên trời rớt xuống, nó cũng dài đen đẻn đó mấy keo.
Nhưng mà vui là càng ngày nó càng văn minh hơn,
đúng, càng ngày nó càng văn minh hơn. Em có để ý thì thật ra đôi khi không phải bây giờ, không phải là đơn giản là văn minh hơn, mà kiểu người ta biết được cái sự lựa chọn của người ta hơn á.
Có nhiều sự lựa chọn
hơn. Đúng rồi, người ta biết được sự lựa chọn hơn và người ta phát triển dựa trên những cái sự lựa chọn, không ảnh hưởng tới xã hội quá nhiều, không làm thay đổi tư tưởng mà làm cho xã hội trở nên tiêu cực hơn á. So bây giờ nha, tụi mình là trend, a truth, truth a trend, giờ sự thật hay là uống thì mọi người có thể chọn. Thế nên khi mà mọi người chọn thì mọi người có thể quyền chấp nhận và trả lời hay không. Một khi trả lời thì phải trả lời thật. Còn nếu mà mọi người cảm thấy là đây là một cái vấn đề mà nó quá là nhạy cảm, đều không muốn trả lời thì khỏi uống. Ai lộn bậy?
Khỏi trả lời
thì khỏi trả lời, phải uống.
Em trước nha.
Em trước đi em.
Ok, một món sex. Món sex là một cái fetish fantasy vậy nè, mà bạn sẽ chỉ làm với chồng. Mọi món sex em, ủa không, tự kỳ, kỳ quá, không phải chồng mà người em yêu. Tức là em định nói là em chỉ have sex và mọi món sex với người em yêu, nhưng mà quên mất đây là chồng nha mọi người. Chồng thì một món sex mà bạn sẽ chỉ làm với chồng.
Tức là kiểu như để dành nó, không làm với những người yêu ấy.
Không, em nghĩ là em không có. Bởi vì là một khi mà em đã have sex thì tức là em đã yêu người đó rất là nhiều và em nghĩ là em sẽ lấy người đó làm chồng.
Tức nghĩa là lần nào mà Lui nhận quê
quan hệ với ai thì cũng nghĩ người đó sẽ là chồng mình hết.
Không phải là quan hệ anh, không, mà chỉ cần là yêu. Lần nào em yêu thì đúng em rồi. Sẽ luôn luôn yêu hết mình 100%, yêu 200% luôn. Sẽ cố gắng hết mình vì cái mối quan hệ đó có thể đi càng xa càng tốt, chứ không phải là kiểu giống như là yêu hời hợt.
Đúng vậy.
Ok.
Yêu qua đường, yêu xa lơ.
Em có thể, tức là em luôn nghĩ người đó sẽ là chồng mình.
Vậy thì phải vô thôi, tại vì bây giờ là tim, không phải là tim yêu hời hợt. Lần nào chị cũng nghĩ trong đầu chị là một khi yêu chị luôn yêu 100%, 200%, chứ không phải là kiểu yêu là nghĩ xíu xíu rồi thôi.
Yêu thôi. Trời ơi, sao con này khó thế? Người bạn chọn làm chồng có cần phải là một người làm tình giỏi? Cha.
Em có quyền uống để không gây tổn hại đến mà đoạn tình này.
Thực ra đối với em nó sẽ là yes and no nha. Tức là yes là cái chuyện là em sẽ luôn muốn mỗi cuộc have sex là một cuộc thăng hoa. Em phải vui vì em nghĩ đó là một ngôn ngữ tình yêu và em cần có cái đó. Nhưng mà ngay từ đầu thì người đó có cần phải là một người làm tiền giỏi hay không thì không. Tức là miễn là người ta open to learn và người ta, mà thực ra em nghĩ mà ai đã yêu mình rồi ấy, và ai mà và mình đã trao đổi là mình muốn như là như kia thì người ta sẽ làm theo cái đấy và dần dần là người ta sẽ improve. Thì đó là cái cách của em.
Thế nghĩa là có thể là người đó ban đầu chưa giỏi, nhưng chỉ cần là người đó yêu em thì em tin rằng người ta cũng sẽ cố gắng để cải thiện hơn.
Đúng rồi, và em thấy có cái potential. Giống như chị giống như chị giả sử chị interview nhân viên đi, sao chị thấy bạn đó là có potential. Bây giờ có thể chưa có nhiều kiến thức nhưng potential để learn thì chị sẽ chọn thôi. nhưng mà cái này là trên lý thuyết nha mọi người, chứ mình đã không nói về một case cụ thể.
Nhưng mà nếu như mà bạn không thể thay đổi anh ấy thì hãy thay đổi anh ấy.
Wow. Đúng rồi, nếu anh thay đổi anh ấy thì hãy thay đổi anh ấy.
Ok, okay chị mình
thôi. Với một cốc bia TT, bạn sẽ làm gì để turn on partner của mình?
Một chai bia TT.
Một chai bia.
Để chị có cái chai để dụng cụ để chị làm gì đấy.
Nếu mà cho chị một cái chai bia,
rồi xong chị Giang chuẩn bị nấu một cái gì đó mà em sẽ không thể nhìn chai bia một cách bình thường nữa. Dạ em xin lỗi TT, em xin lỗi tất cả những chai bia. Chị nói đi chị.
Nhanh lên chị.
Chị nghĩ nha là với một chai bia TT thì đầu tiên á là chị sẽ ướp cho cái chai bia này nó thật là lạnh.
Cold.
Đúng, thật là lạnh. Sau đó thì chị sẽ uống một hoặc là hai ngụm TT. And then đó là chị sẽ dùng cái hai ngụm này, chị sẽ truyền cho người chồng của mình. Tức là thay vì anh phải uống trực tiếp để em truyền cho anh, em truyền hơi cho anh. Sau đó rồi á thì cũng phải là cái bia này phải lạnh nha. Thì sau đó chị lại tiếp tục uống thêm một hai ngụm nữa và chị sẽ blow job với cái sự lạnh ở trong miệng. Nhưng mà nó sẽ là lạnh vừa vừa thôi, nó sẽ không lạnh quá. Sau đó rồi bắt đầu á chị mới bắt đầu uống cái bia này với đá. Thì thế là chị sẽ càng ngày làm cho chị sẽ dùng nhiệt được nhiều hơn. Và chị sẽ làm cho cái bia TT này nó trở nên phê phê.
À nãy do trong đầu em nghĩ xà lơ tầm bậy, sầm bậy, sầm bậy.
Em đừng có nói là lấy cái này nhét vô cửa sau chị bậy.
Không. Không, em rác định bảo là mình chơi với lại chai bia á, như kiểu mình blow cho chai bia trước mặt để mình kiểu giống như là bay
mày, được.
Thay vì mình tỏ ra sexy như kiểu là thì mình có thể cầm chai bia xong rồi liếm lên liếm xuống.
Nhưng mà như vậy là kiểu như là cơ mặt hoặc là dáng vẻ hoặc là cái thần thái vậy lắm, còn không là nó sẽ kiểu hơi hề hước. Như em này là em sẽ làm cho nó ra hề hước nha.
Không, em nghĩ là chỉ cần người ta yêu mình là người ta sẽ thấy kiểu gì người ta cũng thấy dễ thương và tươi tia hoặc là sexy.
Đấy thì dễ thương.
Cũng được, nhưng mà vậy mọi người nhớ khui cái chai bia ra nha, chứ đừng có để cái nắp rồi mọi người làm thì nó sẽ không có được sexy lắm đâu. Ví dụ như là ngày hôm nay tụi mình đang ở set quay này đi, người đó có thể ví dụ như là bạn sẽ vừa uống cái chai bia, bạn vừa nằm ở trong bồn rồi bạn hôn cái chai bia. Rồi bạn
làm gì đó là làm
đó, đi đầu đi lưỡi đi le gì đó ở phần đầu đó xong rồi bắt đầu đi vào những cái trải nghiệm bằng nhiệt.
Xong rồi tự nhiên em nhớ mấy phim Mỹ em coi đổ chai bia xuống
cái gì chắc ở đời. Không, thật ra là vậy nè,
rít người nha.
Đúng, chị chỉ sợ nó hơi rít người thôi.
Và nó sẽ hơi bẩn trong miệng thôi. Nghĩ tới hậu trường.
Không, đúng, đứng trong bồn tắm xong rồi mình sẽ kêu bạn đó, mình kêu bạn đó uống bia đi xong mình.
À đúng, cũng hay, tức là bồn tắm sau đó kiểu shower sex luôn.
Ôi,
cho sạch sẽ.
Cái não này thật là nhiều sạn.
Hay đó. Rồi, bây giờ tụi mình còn một chiếc thẻ. Cuối cùng.
Ủa? Em ủa sao em cầm
lên
vậy?
Từ đó em cầm lên luôn.
Ủa nhưng mà bằng cách này em cầm đó.
Ai biết đâu.
Nơi mà bạn muốn have sex với chồng trong đêm tân hôn. Em thì em muốn đám cưới của em sẽ diễn ra ở biển. Thì maybe là ở Nha Trang, tại vì Nha Trang là quê của em nữa. Thì đơn giản là em chỉ muốn book một cái resort nào đó ven biển. Xong rồi nó kiểu có thể là outdoor, nhưng mà outdoor trong resort, nhưng mà trong cái phòng của mình, nhưng mà nó hướng ra biển á. Nhưng mà nó vẫn private, chỉ là mọi người không thấy mà mình vẫn hướng ra biển và into the nature gì đó. Thì tại vì em được edit video rất là nhiều, xong rồi chị Trang kể rồi, xong rồi quay thì em thấy nó cũng thú vị đó. Cũng thấy cho nên mọi người có thể coi lại những cái tập lớp retreat trước đó mà chị Trang đã đi những cái resort rất là sexy, đẹp đẽ để mọi người có thể xin thêm nhiều tips với người yêu của mình.
Hay. Good job. 10 điểm, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Vậy thì ngày hôm nay á, là tụi mình không chỉ là đã cùng nhau chia sẻ và nói ra những cái quan điểm của tụi mình về những cái myth, là những cái gì mà người ta đã nói về hôn nhân nó như thế nào. Sau đó rồi tụi mình cũng lượt qua lịch sử của hôn nhân 1-1 nó ra sao và nó đã được hình thành như thế nào luôn á. Thì với hai người, một người thì đã chuẩn bị đi lấy chồng, một người thì chưa đi lấy chồng, thì tụi em có cái điều gì hoang mang hơn hay là nó làm cho tụi em khẳng định hơn sau tập ngày hôm nay không?
Thì em sau khi mà đọc qua và biết được về lịch sử của hôn nhân đó, thì em thấy nó đã thay đổi rất, nó đã thay đổi rất là nhiều, và em cảm thấy là không có cái gì đúng, không có cái gì sai hết. Nhưng mà những cái đó thì nó đều phù hợp với từng thời kỳ và nhu cầu của con người, văn hóa và nền kinh tế lúc đó. Cho nên là bây giờ dù nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ luôn thay đổi, bởi vì nó sẽ đi theo cái tuần hoàn đi lên của xã hội á. Và những cái nào mà tồi tệ và xấu và ảnh hưởng tới cái lợi ích chung á, thì nó sẽ bị đào thải một cách tự nhiên. Đó là cái quan điểm của em còn sâu về hôn nhân. Em biết chưa nếu như mà để nói về hôn nhân thì em sẽ không muốn kết hôn sớm. Bởi vì em cảm thấy là em kết hôn sớm thì nó sẽ bị giới hạn cái sự trải nghiệm của em. Và với cả là mẹ em cũng nói với em là cho tới bây giờ em cảm thấy là người đó phù hợp với em, tức là em tìm được người yêu em và em cũng yêu họ, thì hãy lấy chứ đừng phải vì tới tuổi rồi mới kết hôn. Đấy là quan điểm của em.
Nhà em cũng giống nhà quen, tức là bố mẹ em không có ép deadline của em lúc nào phải cưới. Thậm chí là mẹ em còn có một cái giai đoạn mà kiểu mẹ em thấy cái việc nuôi con bây giờ khổ quá ấy. Bây giờ so với ngày xưa rõ ràng là khác nhau rất là nhiều, thì mẹ em mới bảo là em hãy thong thong đi, đừng có vội cưới các thứ. Nhưng mà khi mà mẹ em, gia đình em gặp chồng em á, thì gia đình em bắt đầu tự nhiên thúc deadline. Thì em nghĩ là đó cũng là một cái cảm nhận mà từ người lớn họ thấy là ok, chàng trai này có thể giúp cho con gái mình hạnh phúc, thì bố mẹ em bắt đầu thúc giục em nhiều hơn, còn trước đó là hầu như không luôn ấy. Thì em tính ra là em đám hỏi năm ngoái là lúc em 27 tuổi. Thì đối với em thì quan điểm của em sẽ khác một chút, tức là câu chuyện lấy chồng nó sẽ không phải là theo chồng bỏ cuộc chơi, mà là dắt chồng cùng đi chơi. Tại vì khi mà mình đã tìm được một người mà đồng điệu với mình về nhiều thứ á, tức là mình yêu thì mình phải đồng điệu trước, thì người đó sẽ cùng làm việc với mình. Thậm chí em với chồng em bây giờ là cùng làm việc, cùng đi tập gym, cùng đi học đàn, cùng đi học bơi, tức là tụi em làm everything với nhau. Nhưng mà trong cái sự everything đó là thấy vui, chứ không phải là thấy ok tôi ngục ngạc quá vì cái gì cũng phải làm theo con nhỏ này. Nhưng mà thấy vui kiểu như là như một người bạn thân á, tức là người chồng, người bạn thân, người bạn gì, chị em gì đấy, là chồng em là cover hết luôn, đi làm đẹp với em, đi làm da làm da lấy mụn các thứ. Cho nên là em thấy để mà mình quyết định gắn bó một người suốt đời á, không chỉ là mình yêu người đó mà người đó có thể làm bạn với mình á.
Đúng rồi,
làm bạn,
làm tri kỷ với mình.
Đúng rồi, làm tri kỷ thì sẽ rất là quan trọng. Và thực ra sau khi em đắm hỏi được 1 năm rồi, thì em sẽ có một cái đúc kết là khi mà mình kết hôn á, thậm chí cái sự cố gắng của mình sẽ cần nhiều hơn trước. Khi trước khi yêu á, thì nó đơn giản là câu chuyện của hai người thôi. Thì em thấy câu chuyện mà sau khi kết hôn cả hai cùng lo gia đình hai bên, cùng quan tâm, săn sóc các thứ, thì nó sẽ nhiều hơn, nhiều workload hơn cho mình. thì làm sao để mình dung hòa những cái đó mà mình vẫn không quên bỏ quên cái người đồng hành của mình ấy, sẽ là câu chuyện quan trọng mà các bạn cần phải hài hòa và cân bằng. Nhưng mà so far thì em thấy kết hôn là lựa chọn vui. Tại vì em cảm giác giống như kiểu là tự dưng mình là có thêm một người bạn đồng hành và là hậu phương cho mình đó. Vừa là hậu phương, vừa là đồng hành, vừa là mentor, vừa là người bên cạnh mình. Kiểu như em thấy mình không còn cô đơn nữa ấy. Mình làm cái gì cũng có thêm một người ấy. Em thấy rất là happy. Nhưng mà đúng là happy thì điều kiện cần và đủ phải là chọn đúng người. Em nghĩ là đúng là khi mà mình nhìn lại mình trước và sau khi kết hôn thì rõ ràng mình vui hơn, mình nhiều lúc vui hơn. Chứ tất nhiên sẽ có những lúc cãi nhau, những lúc buồn bực, những lúc mắng nhau các thứ. Nhưng mà rõ ràng là cái lúc mà mình vui thì nhiều hơn.
Nice, hợp lý. Rồi chắc là ở trên thì trước khi mà tập này kết lại thì chắc là chị có thể nói một lời đúc kết ngắn gọn với mọi người một tí xíu thôi. Đó là cái hành trình mà yêu á, nó cũng đã không có phải là dễ dàng gì rồi. Nhất là khi mà mỗi một người đều có một cái tôi riêng trong cái cuộc sống này á, thì nó sẽ càng khó hơn nữa. Bởi vì làm sao mà để cho các bạn có thể chung hòa được cả hai cái tôi cùng với nhau. Cho nên á, là hãy cứ bình tĩnh từ từ thôi. Cứ từ từ thôi, bao nhiêu lâu cũng được. Bởi vì kết hôn thì cũng không nhất thiết là phải là 25 tuổi, mà cũng không nhất thiết là phải là 50 tuổi. Và ngay cả cái việc là cho dù là các bạn kết hôn rồi đi, các bạn lỡ kết hôn rồi và các bạn mới nhận ra được rằng là à, cái người này là cái người thật sự là không thể đi lâu dài được với mình á, thì các bạn vẫn có thể dừng lại và cho mình một cái khoảng không gian riêng. Tập này hôn nhân 1-1 á, chúng ta nói là hôn nhân 1-1 tại thời điểm đúng không? Chứ không phải là kiểu giống như là hôn nhân 1-1 là cả đời này bạn chỉ có một người không thôi á, thì thật sự là cũng không cần thiết. Có những thứ mình biết, mình biết là như vậy thì mình có kiến thức nè, mình có trải nghiệm nè, và mình suy nghĩ thật là kỹ để tránh những cái trường hợp mà bản thân của mình tiếc nuối sau này đó. Bởi vậy ha, nó là cứ bình tĩnh từ từ rồi biết rằng đó là mỗi cuộc đời của chúng ta là những cú hit, nhưng mà cú hit của chúng ta cần phải có kiến thức một xíu, cần phải có chuẩn bị một tí xíu ha. Cảm ơn TT rất là nhiều đã đồng hành cùng với lại Đào lên That History, và để xem coi là lần sau tụi mình sẽ cùng nhau nói về vấn đề gì ha, và để xem coi tụi mình sẽ quyết định chọn chai bia nào tiếp theo.
Ok, kết hôn không quan trọng, quan trọng là mình vui.
Cú hít cái là tiến tới đích luôn nha mọi người. Hãy chọn đúng người xong rồi là mình hít một cái là tới đích luôn đúng không?